Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, tối nay chúng ta sẽ học đề tài là nhận biết lúc mình được thăm viếng. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày vừa giúp chúng ta để qua bài học này, chúng ta có một thái độ rõ ràng đối với Chúa và tôn trọng sự thăm viếng của Ngài. Và chúng ta sẽ biết cách để hoan nghênh Ngài, chào đón Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đến thế gian này để tìm và cứu chúng con là kẻ có tội. Và Chúa ơi, Ngài không phải đến để ở giữa chúng con nữa, mà Ngài ở trong chúng con cho đến đời đời. Xin Đức Thánh Linh của Ngài giúp chúng con nhận biết bài học này để cho chúng con có thể liên kết với Ngài. Và chúng con có những ngày phước hạnh trên đất này với sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 19 câu 28 cho đến câu 44. Và trong cái bài học này có nhiều phần Kinh Thánh tôi trích dẫn để qua những sách khác thì chúng ta có thể hiểu được cái bối cảnh về cái sự thăm viếng của Chúa Giêsu đến với thành Jerusalem. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Luca đoạn 19 câu 43 và 44. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích để giúp cho chúng ta nhạy bén và không đánh mất cơ hội và sự thăm viếng của Ngài trên đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự chuẩn bị, sự thăm viếng của Đức Chúa Giêsu như thế nào. Địa điểm mà Ngài thăm viếng ở trong Luca đoạn 19 câu 28, sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên Ngài lên thành Jerusalem, nhưng mà Ngài đến đó nhiều lần. Nhưng mà trong chuyến đi này, trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài đến thành Jerusalem một cách khác hơn những lần khác. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái chữ tên Jerusalem. Và một cái điều rất là lý thú là những ngày qua có những anh em chỉ cho tôi cái chữ USA đó, nó nằm giữa cái chữ Jerusalem, cái nghĩa cho chữ Jeru. Phía trước nó có tất cả là 9 chữ thì chữ USA nó nằm ở giữa. Và ở đây cái chữ Jeru có nghĩa là gì? Chỉ về nền Chúa vẫn lập. Ở trong Thi Thiên 87 câu 1, cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh. Trong Hebrew đoạn 11 câu 10, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Bây giờ chữ Salem có ý nghĩa gì? Chỉ về sự bình an hay là sự khỏe mạnh, trọn vẹn, lành lặn. Trong Thi Thiên 76 câu 1, trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel, đền tạm Ngài ở Salem và nơi ở Ngài tại Sion. Đó là giải thích về cái chữ Jerusalem. Bây giờ Jerusalem là cái nơi mà Chúa chọn, nơi Chúa Ngài muốn hiện diện giữa dân sự Ngài. Ngài muốn bày tỏ sự vinh quang của Ngài cho dân sự của Chúa. Nhưng mà tại Jerusalem cũng là một nơi trung tâm của sự bất trung, không vâng lời Chúa, và dân sự của Ngài đã dẫn tới sự trừng phạt. Và ở đây Jerusalem cũng là những điều chúng đại diện cho dân Israel hay là đại diện cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Thì qua cái bài học này, chúng ta sẽ coi thử chúng ta có dính líu gì với những người thời xưa khi mà Đức Chúa Giêsu đến ngày thăm viếng hay không. Và một điều để chúng ta trông mong và chờ đợi, đó là chúng ta sẽ có một Jerusalem mới từ trên trời. Ở Khải Huyền đoạn 21 câu 2, tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Ý câu Kinh Thánh này muốn nói là diễn tả cái thành thánh Jerusalem đó giống như là một người vợ mới đó, được sửa soạn, được trang sức cho chồng của mình. Chứ không phải nói về một người vợ hay nói một người nữ nào, nhưng mà nói về thành Jerusalem. Vì cớ Chúa hay dùng cái người nữ để đại diện cho hội thánh hay là đại diện cho Jerusalem. Cho nên trong Kinh Thánh hay nói là hỡi các con gái Jerusalem. Và đây chúng ta sẽ coi cái công cụ mà Chúa sử dụng để thăm viếng Jerusalem. Đó là Chúa dùng một con lừa. Ở trong Luca đoạn 19 câu 29, Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bê-pha-dê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó, chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Ở trong Luca thì ông nói đến con lừa con thôi, nhưng mà các sách khác thì có đề cập con lừa mẹ nữa. Và con lừa mẹ và con lừa con được dắt về, và nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngày cởi con lừa con. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái con lừa con này chưa hề ai cởi. Và một điều để chúng ta thấy tất cả súc vật hay bất cứ điều gì, khi Đức Chúa Trời ngài muốn sử dụng nó hay là Đức Chúa Giêsu ngài muốn sử dụng nó, thì nó đều vâng phục ngài cả. Thường khi một con lừa hay con ngựa muốn cởi nó phải tập nó, không tập thì cởi lên nó có thể là nó làm cho người đó văng ra khỏi cái lưng của nó. Và ở đây Chúa ngài cũng dạy cho các môn đồ của Chúa khi đi sẽ gặp con lừa như thế nào và trả lời như thế nào với người chủ đó. Trong Luca đoạn 19 có 31: hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Đây là một điều để Chúa dạy dỗ trên đời sống của chúng ta. Có nhiều lúc Chúa dùng những cái rất là tầm thường, rất là đơn sơ để có thể mang lấy sự vinh hiển của ngài. Nhưng nên cuộc đời của chúng ta có những lúc là những con lừa bị cột ở đâu đó. Nhưng mà Chúa biết chúng ta đang ở đâu đó, cho nên ngài sai các môn đồ của ngài, ngài sai các đệ tớ của ngài tìm biết và đem chúng ta về để được ngài sử dụng. Cái này chúng ta thấy Chúa ngài có quyền trên tất cả những người, mặc dù những người đó không hề biết Chúa, nhưng mà khi cái lời phán của ngài ngài muốn thì điều đó phải được thực hiện. Ở trong Luca đoạn 19 câu 32, chúng ta thấy cái sự vâng lời của các môn đồ nó dẫn đến một cái phép lạ xảy ra. Hai người được sai đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Cho nên ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta vâng lời ngài thì dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta bị cột như thế nào, dù chủ của chúng ta là ai, nhưng mà bởi ý muốn của ngài, bởi lời phán của ngài, chúng ta vẫn được đưa đến để Chúa sử dụng. Và đây là một điều để khích lệ trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không biết Chúa để mà tìm đâu, nhưng mà ngài biết chúng ta và ngài tìm lấy chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự nhẫn nại để cái thời điểm của ngài đến, ngài sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta. Vì thường chúng ta cảm thấy dường như là bị bỏ quên, dường như lạc lõng ở nơi đó nào đó, dường như là đang bị cầm buộc với một điều gì đó, nhưng mà Chúa ngài biết hết, ngài thấy hết, và ngài sẵn sàng sử dụng chúng ta đúng thời điểm của ngài, đúng công việc của ngài. Và trong Matthew đoạn 21 từ câu 4 cho đến câu 5 có nói về những điều mà Đức Chúa Giêsu ngày cởi lừa, và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri rằng: hãy nói với các con gái thành Si-ôn rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cởi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Chúa ngài đã biết trước điều này, từng bước chân của ngài đi, từng công việc của ngài làm, từng lời ngài phán đều có giá trị và đúng theo thời điểm của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta hiểu được Chúa thì chúng ta sẽ tin cậy nơi ngài hơn, chúng ta sẽ phó thác cuộc đời của mình cho ngài hơn. Ở trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 9: hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể; hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui; này, vua ngươi đến cùng ngươi, ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì, v và cưỡi lừa, tức là con của lừa cải. Những lời tiên tri trước đó hằng bao nhiêu năm, nhưng mà đến cái thời điểm đó nó phải được ứng nghiệm. Cho nên lời của Đức Chúa Trời là lời tiên tri. Nếu ai đó muốn những người tiên tri nói về mình á, và coi thì những lời đó ứng nghiệm hay không á, nhiều khi chúng ta không biết rằng mình sẽ như thế nào, cuộc đời của chúng ta phải làm gì đó, hãy đọc lời của Đức Chúa Trời, hãy công bố lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là tiên tri và lời của Ngài sẽ được ứng nghiệm trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta tin và chờ đợi thời điểm của Ngài. Ngài là đấng công bình, Ngài là đấng cứu rỗi, nhưng Ngài nhu mì cởi lừa. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giêsu Ngài cởi lừa, nhưng mà khi sự trở lại lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu, Ngài không còn cởi lừa nữa, mà Ngài cởi ngựa. Ngài sẽ cởi ngựa vì sự đắc thắng của Ngài. Ngài sẽ là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa và thần trên các thần. Lúc đó mọi người sẽ đấm ngực vì sự hiện đến lần thứ hai của Đức Chúa Giêsu, không còn nhu mì cởi lừa nữa đâu quý vị. Cho nên Ngài đến với nhân sự của Ngài, Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài, sự nhu mì của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài cho dân sự của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của những người khi mà họ được cái sự thăm viếng của Đức Chúa Giêsu như thế nào. Bây giờ các môn đồ đó, trong Luca đoạn 19 câu 35, hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cởi. Các môn đồ họ rất là vui vì đây như là một cái sự chiến thắng, đây là một cái sự chúc mừng Chúa như là một vị vua để vào trong thành thánh Jerusalem. Cho nên họ lấy áo của mình, họ để trên lưng của con lừa đó và nâng Ngài lên. Vì chúng ta sẽ coi cái dân chúng cũng như là các môn đồ về cái thái độ của họ như thế nào. Ở trong câu 36, khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường, lúc đến gần núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời vì những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân dân Chúa mà đến, bình an ở trên trời, ở vinh hiển trên các nơi rất cao. Khi nghe cái lời chúc tụng này, chúng ta nhớ đến các gã chân chiên và các thiên sứ hát rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cho nên Đức Chúa Giêsu là vua, Ngài đến để Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài tại nơi đó. Và đây chúng ta thấy cái vấn đề trải áo. Cái áo nói lên là cái chức vụ, cái áo ngoài đó, thì giống như là tiên tri Eli và tiên tri Elise, khi ông quăng cái áo trên Elise thì Elise là cái người nhận lấy cái áo choàng đó để kế tiếp cái chức vụ tiên tri của tiên tri Eli. Hay là trong Esai 61 câu 10 thì nói là cái áo của sự công bình chứ mặc cho chúng ta, áo vui mừng của Ngài, áo công bình của Ngài. Và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 22 câu 6, đoạn 22 câu 26 và 27 nói cái những cái áo choàng là như những cái đồ đắp của những người nghèo, hay là để che thân thể. Nhưng mà đối với trong Mác đoạn 10 câu 50 á, thì ông người mù đó, khi Chúa kêu ông đến á, thì ông bỏ cái áo ăn mày của ông để ông bước đến với Đức Giêsu và ông nhận lấy sự chữa lành. Cho nên bây giờ đoàn dân á, họ lột hết áo của họ. Cái nghĩa là nó có thể nó mang cái ý nghĩa là những cái áo mà họ bị rủa sả, những cái áo ăn mày, những cái áo bệnh tật, những cái áo mà họ đang mặc đó, hay là những cái áo đó là nhu cầu của họ, hay là cái áo đó là cái chức vụ của họ, hay là cái áo đó là cái sự công bình của họ, thì bây giờ tất cả đều rải xuống chân của Đức Giêsu để tôn trọng Ngài. Và khi mà vào trong nước của Đức Chúa Trời đó, thì tất cả mão triều thiên á, của các trưởng lão đó phải để hết xuống dưới chân của Đức Giêsu. Cho nên ngày hôm nay Chúa Ngài đang muốn chúng ta là những con người vui lòng để lột những cái chiếc áo của chúng ta ra dù nó là công bình, dù nó là nhu cầu, dù nó là chức vụ, dù nó là một chiếc áo để làm cho đời sống của chúng ta bị bế tắc, bây giờ hãy lấy hết, bỏ xuống chân Đức Giêsu ngay trong giờ phút này. Bởi đức tin chúng ta làm điều đó giống như đoàn dân trước đây. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 9, đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Giăng đoạn 12 câu 13, bèn lấy những lá kè ra đón ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel. Ở đây, cái câu kinh thánh này sẽ giải thích cho chúng ta cái chữ Hosanna nó mang ý nghĩa như thế nào. Ở trong Thi Thiên 118 câu 21 cho đến câu 26, tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Hòn đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. Cho nên cái ý nghĩa, cái chữ Hosanna có nghĩa là xin hãy cứu, hay là đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Đó là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ coi thấy là đoàn dân môn đồ thì vui mừng. Nhưng mà các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người Pharisee họ có cái thái độ như thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 15, nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo trong đền thờ rằng Hosanna, con vua David, thì họ tức giận. Trung Luca đoạn 19 câu 39, bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân nói cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Đáng lý ra những người thầy tế lễ thông giáo hay người Pharisee phải là người nhận ra Chúa Giêsu. Vì trong luật pháp có chép về Ngài, giống hồi nãy chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 118 có nói về điều đó. Và trong Ê-sai và tất cả các lời tiên tri thì các thầy tế lễ và các thầy thông giáo là những người thông về luật pháp của Chúa, hiểu về luật pháp của Chúa, dạy về luật pháp của Chúa. Nhưng mà vì cái lòng của họ cứng cỏi và vì cứ họ dựa vào những cái chức sắc mà họ có, là họ nghĩ rằng họ đang ở thiên đàng và họ sẽ đi thiên đàng. Nhưng mà ở đây họ hoàn toàn không hề nhận ra cái đấng mà tất cả các tiên tri đã dự báo trước cả bao nhiêu ngàn năm qua. Cho nên xin Chúa ngài cho mỗi chúng ta là những người để nhận biết Đức Giêsu. Đừng vì bất cứ một điều gì làm cho chúng ta mờ mắt mà chúng ta không nhận ra Chúa. Và trong cái bài kế tiếp chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu ngày vào ngày dọn sạch đền thờ như thế nào. Thì đây là những bài học để giúp đỡ cho chúng ta nhờ Chúa để loại ra khỏi đời sống của mình những gì làm cho chúng ta không thể nhận ra Chúa ngày đang ở trong đời sống của chúng ta. Và khi những người đó ca ngợi Chúa, tôn cao Ngài, thì họ biểu là bây giờ làm sao phải cho nó nín lặng đi. Họ không muốn nghe những điều đó. Họ ghét lắm, họ tức giận lắm, họ ganh tị về những điều đó. Vì tất cả trẻ con ca ngợi Chúa, các môn đồ ca ngợi Chúa, họ hoàn toàn không thích, vì họ muốn rằng họ phải là người được ca tụng chứ không phải là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ngài nói rằng nếu họ nín lặng, đá sẽ kêu lên. Muốn tạo vật của Chúa nhạy bén với Chúa. Chúa nói là ngài chỉ cần giấu mặt đi, chúng bèn bối rối. Cái nghĩa là các súc vật của ngài, các tạo vật của ngài nhạy bén sự hiện diện của ngài. Nhưng mà những người lãnh đạo trong thời kỳ đó không hề nhận biết Đức Giêsu ngài đã đến thăm viếng họ. Ngày hôm nay nếu chúng ta để nan đề lớn hơn Chúa, chúng ta sẽ không thấy những gì Chúa muốn làm cho đời sống của chúng ta đâu. Vì tối ngày chúng ta chỉ tập trung vào cái nan đề đó. Nếu chúng ta ghen ghét giống như những người Pharisee thì chúng ta đang tập trung vào cái ghen ghét. ganh tị, buồn phiền, tổn thương, cay đắng, nói hành, nói xấu, tất cả những cái đó che khuất mắt chúng ta. Và ma quỷ có quyền để làm điều đó trên đời sống của chúng ta. Và những người như vậy không thể nào ca ngợi Chúa được. Và chúng ta đang đồng phe với Pharisee và các thầy tế lễ hay là các thầy thông giáo. Cho nên Chúa điều Ngài muốn không phải là chúng ta biết Chúa bao nhiêu, mà chúng ta bước đi với Ngài bao nhiêu, chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta yêu thương Ngài bao nhiêu. Đó là điều Chúa đang nhìn vào đời sống của chúng ta. Trong Luca đoạn 19 câu 14 có nói như thế này: song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Ngày hôm nay ai là người đang cai trị trong đời sống của chúng ta? Chúa Giêsu hay là bản ngã, hay là nan đề, hay là một người khác đang cai trị cuộc đời của chúng ta? Xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy. Và bây giờ chúng ta coi cái lý do tại sao mà họ ghét Chúa, họ muốn giết Chúa. Ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu 11, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Thế gian người ta không biết Chúa đã đành, mà bây giờ dân của Chúa lại không hề nhận lấy Ngài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghĩ, mình bây giờ mình cảm ơn Chúa, mình đi nhóm, mình thờ phượng Chúa, mình hát, mình dâng hiến, mình làm đủ thứ. Nhưng mà chúng ta sẽ, tối nay chúng ta sẽ hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, thật sự con đã tin nhận Ngài như điều Ngài mong muốn hay không? Hay là con chỉ là người giữ những hình thức tôn giáo mà tình yêu giữa con với Ngài hoàn toàn không có gì cả? Bây giờ cái lý do người ta muốn giết Chúa, và đây là một cái điều để chúng ta học tập. Ở trong Dân đoạn 8 câu 37, ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham. Chúa biết họ là con cháu của Abraham về phần xác. Nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Chúa đến, Chúa dạy họ, Chúa nói về những điều sai trật trong đời sống họ. Càng nói họ càng ghét, càng nói họ càng kiếm cách để tiêu diệt Đức Chúa Giêsu. Cho nên nếu trong lòng của chúng ta không có Chúa thì đây là dấu hiệu để chúng ta nhận ra là chúng ta có muốn tiêu diệt những người nào mà cảnh báo đời sống của chúng ta hay không. Hay là chúng ta chỉ thích những cái gì mà nó êm xuôi, nó chiều theo cái tội lỗi của chúng ta. Cái thứ hai ở trong Dân đoạn 8 câu 43, tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Họ có nghe họ cũng không hiểu, vì lòng của họ đầy dẫy những mưu toan, lòng của họ đầy dẫy tội lỗi, không có chỗ nào cho Chúa cả. Trước đây tôi có nói điều này. Có một lần tôi đối diện với một người chị em, và tôi thấy Chúa bày tỏ cho tôi là trong lòng người đó không có lời của Chúa, không có một lời nào của Chúa cả. Và sau này khi tôi gặp lại cái người đó thì người đó hoàn toàn bỏ Chúa và đeo một cái tượng Phật rất là lớn, hoàn toàn chối bỏ. Và không những vậy mà có thể con cái của cô cũng đi theo đường lối đó. Khi tôi nhìn, tôi cảm thấy rất là đau lòng. Và điều này tôi nghĩ Chúa còn đau lòng hơn nữa, và tôi cầu nguyện để xin Chúa Ngài giải cứu những con người không có lời của Đức Chúa Trời, hoặc là học mà không hiểu lẽ thật, thì chính những người đó rất là dễ những kẻ sẽ bắt bớ các tôi tới Chúa. Và khi họ bắt bớ các tôi tới Chúa, tất nhiên họ đang bắt bớ Đức Chúa Giêsu. Ở trong Dân đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưu muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Quý vị thấy kinh khủng không? Nếu chúng ta không có lời Chúa trong lòng của chúng ta, nếu chúng ta không hiểu lời Chúa, thì chính chúng ta sẽ bị ma quỷ sử dụng để làm nên công cụ của nó. Và đây là giờ phút lời của Đức Chúa Trời được khai phóng ra để giải cứu chúng ta ra khỏi sự thiếu hiểu biết lời của Ngài. Thiếu hiểu biết lời của Chúa không có nghĩa là những người đó không hiểu Kinh Thánh. Quý vị coi ở trên, đây là những người rất giỏi Kinh Thánh, nhưng mà họ không chấp nhận Đức Chúa Giêsu, họ không muốn làm theo những điều Chúa Giêsu, vì họ muốn ở trong sự tối tăm, họ không muốn ra sự sáng, vì họ sợ sự sáng sẽ làm cho tất cả công việc của họ lộ ra, cho nên họ muốn sống trong bóng tối. Đức Chúa Giêsu ngài yêu tội nhân, nhưng mà ngài không thể chấp nhận tội lỗi được. Ngài có thể dùng một chiếc bình bể nát, ngài có thể làm phép lạ trên chiếc bình đó để sử dụng, nhưng mà ngài không sử dụng chiếc bình dơ, có nghĩa là chứa những điều ô uế trong đời sống của mình. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 45, nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Vậy họ không tin lẽ thật thì họ tin cái điều gì? Họ tin lẽ dối, những cái gì mà lợi ích cho họ, những cái gì mà cảm thấy dễ chịu cho họ thì họ thích. Và những cái gì mà cảm thấy cáo trách trong đời sống của họ, hay là Chúa nói có cái ý đó, thì quý vị nếu chúng ta đọc suốt trong cái hành trình của Đức Chúa Giêsu khi ngài thi hành chức vụ, là những người này là những người tấn công Chúa Giêsu rất là mạnh. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21, từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy trong giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Ngài bị chết dưới những người lãnh đạo tôn giáo trong thời điểm bây giờ. Và đây chúng ta sẽ coi cái thái độ của Đức Chúa Giêsu khi những cái điều này diễn ra. Đức Chúa Giêsu ngài khóc. Và khi tôi đọc những điều này, lòng của tôi rất là cảm động về cái tình yêu của ngài. Ở trong Luca đoạn 13 câu 44, chúng ta sẽ coi tại sao Đức Chúa Giêsu khóc. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Bao phen ta muốn nhóm hộ con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa thăm viếng họ, họ từ chối. Tình yêu của ngài, bao nhiêu lần ngài gửi hết các tiên tri, các sứ giả của Chúa, họ tiêu diệt hết. Xin Chúa giúp cho lòng của chúng ta đừng để Chúa khóc trong buổi tối hôm nay. Chúa ngài muốn ôm chúng ta vào lòng của ngài. Ngài muốn an ủi chúng ta, ngài muốn khích lệ chúng ta, ngài muốn giải bày tình yêu của ngài cho chúng ta. Nhưng mà nhiều lần lòng của chúng ta chai cứng vì có những cái nan đề, những sự tổn thương, cho nên chúng ta đóng cửa lại với ngài. Cho nên ngài muốn cho chúng ta đừng để đến cái ngày cuối cùng, đến cái ngày mà chúng ta sẽ nhìn Đức Chúa Giêsu ngài trở lại lần thứ hai mới nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Vì khi chúng ta từ chối Chúa là chúng ta từ chối sự bảo vệ của ngài, ra khỏi sự an toàn của ngài. Một điều Chúa Giêsu ngài khóc nữa, ở trong Luca đoạn 19 câu 41, khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành thì khóc về thành mà phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Họ bị che mắt vì cái chức vụ của họ, vì những cái áo lễ của họ, những cái địa vị họ đang có. Họ đang giàu có, họ đang thịnh vượng, họ đang có thế lực, cho nên họ không hiểu gì về tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa ngài đến mà ngài khóc về thành đó, vì ngài nhìn thấy cái sự khốn khổ của họ. Họ đang ra khỏi cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Và không những một người, những hai người, mà cả thành bị vạ lây. Mặc dù trong thành đó vẫn có những con người kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà vì có tội lỗi của những người lãnh đạo, chính những người kia cũng bị cái sự tàn phá của kẻ thù đến. Mặc dù Chúa có bảo vệ họ, nhưng mà cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta, để mắt chúng ta được mở ra. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này làm mù lòng họ. Ở đây Kinh Thánh câu này dành cho những người không tin, nhưng mà ở đây chúng ta lại thấy nó có thể ứng dụng vào cho những người lãnh đạo của Do Thái trong thời điểm này. Hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Nếu ngày hôm nay chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu, chúng ta tin vào Đức Chúa Giêsu, chúng ta đi nhóm hàng tuần mà chúng ta không hiểu về quyền năng của tin lành ở trong Chúa Giêsu Christ, thì xin Chúa ngài mở mắt cho chúng ta và chúng ta nói với cái linh làm mù tối chúng ta là bây giờ ngươi phải lui ra khỏi, mắt này sẽ được mở ra để nhìn thấy sự vinh hiển chói lòi của tin lành trong Đức Chúa Giêsu Christ. Một điều đáng thương cho rất là nhiều người tin Chúa, nhưng mà họ không có nắm được những điều Chúa muốn trên đời sống của họ, cho nên suốt cả cuộc đời họ sống trong sự than khóc, buồn phiền. Và có nhiều người họ nghĩ rằng họ sinh ra để chịu như vậy. Họ sinh ra nhầm ngôi sao, xấu số, cho nên cuộc đời của họ phải cay đắng, tổn thương. Nhưng mà nếu như vậy thì Đức Chúa Giêsu ngày đến để ngày chết, ngày chịu đau đớn, ngày chịu khốn khổ để làm gì? Cho nên ngài chịu đau khổ để chúng ta được vui mừng. Ngài lấy cái thân thể của ngài đã gánh hết sự đoán phạt để chúng ta được bình an, để chúng ta được tự do. Ngài vì tội chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi ngài chúng ta được lành bệnh. Tất cả Đức Chúa Giêsu làm, và ngài nói: con ơi, ta cho con này con, hãy chạy vào để nhận lấy món quà mà ta tặng một cách nhưng không cho con này con. Nhưng mà nhiều người họ từ chối những điều đó, có thể vì cớ sự thiếu hiểu biết hay là có thể vì một điều gì đó, thì xin Đức Thánh Linh ngài giải cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi một cái điều làm cho chúng ta bị tăm tối. Ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 11, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm. Ở đây nó là ghét anh em mình, có nghĩa là anh em trong Chúa với nhau đó, hay là anh em ở trong nhà với nhau đó, liên quan với nhau đó, thì còn ở trong sự tối tăm. Mặc dù Chúa là sự sáng, Chúa đến, Chúa đem sự sáng cho họ, nhưng mà họ không muốn ra khỏi căn phòng đó. Và chính những người lãnh đạo của dân Do Thái trong thời kỳ bây giờ, họ rất là ghét Đức Chúa Giêsu. Họ kiếm đủ một cách làm sao để bịt miệng Chúa, tiêu diệt ngài. Và ngày hôm nay cũng vậy, có những đệ tớ của Chúa dấy lên, giảng về tội lỗi, giảng về sự ăn năn, người ta rất là ghét những người đó. Có thể là người ta ném đá, có thể là người ta kiếm đủ một cách để loại người đó ra khỏi và không muốn nghe người đó nữa. Làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Khi chúng ta để cái cục nan đề nó lớn á, thì cái đó nó che khuất sự vinh hiển của Chúa. Cho nên chúng ta hãy dời nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa ngài đang đứng rất gần. Và ngài muốn chúng ta tiến bước với ngài. Một điều Đức Chúa Giêsu khóc nữa, đó là họ sắp bị tiêu diệt. Trong Luca đoạn 19 câu 43, vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bên. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia. Lời Đức Chúa Giêsu nói đã được ứng nghiệm. Năm 69-70 đã có một cái sự tàn phá đến trên Jerusalem. Và theo như truyền thuyết, người ta nói là vì có một tên lính La Mã làm rớt một cây đuốc xuống và lửa bốc cháy, thì trong cái đền thờ người ta có cẩn vàng ở trong. Cho nên khi bốc cháy thì vàng nó chảy ra từ nơi các cái kẻ đó. Thì khi thấy như vậy, quân lính La Mã liền bắt đầu đập hết và để lấy vàng ở trong đó. Cho nên không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào. Quý vị thấy Đức Chúa Trời ngài xây dựng chúng ta rất là vinh hiển. Ngài ban vàng nó lên sự vinh hiển của ngài, ngài đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có đón nhận ngài, chúng ta không có biết được những điều Đức Chúa Trời ngài làm cho chúng ta qua sự thăm viếng của Đức Chúa Giêsu, thì tất cả nó chỉ là hư không trước mặt ngài mà thôi. Ở trong Luca đoạn 19 câu 44, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Ông Jeremy, ông khóc ở trong Jeremy đoạn 9 câu 1. Ôi, ước gì đầu tôi là sứ nước, mắt tôi là nguồn lụy. Hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con cái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Ông nhìn thấy cảnh trạng bị tiêu diệt xảy đến trên dân Israel trong thời điểm bây giờ. Và Phaolô thì ông nói gì? Ở trong Philip đoạn 3 câu 18. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Không biết họ xưng họ là ai, chỉ có Chúa mới biết được họ, mình cũng không đoán xét họ. Nhưng mà cái cách của nhiều người sống họ chống nghịch lại với Chúa mà họ không biết. Chúa nói yêu thương, họ cay đắng. Chúa nói tha thứ, họ hận thù. Chúa nói hãy giúp đỡ lẫn nhau, họ chống đối lẫn nhau. Chúa nói họ xây dựng, họ phá đổ. Họ gieo rắc bằng môi miệng của họ, đem sự chia rẽ, đem sự tổn thương vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hoặc là cái đời sống của họ tội lỗi, gian dâm, những cái điều mà trước đây họ có, bây giờ họ mang vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chính những người đó họ sống nghịch lại với Đức Chúa Trời mà họ không biết. Cho nên xin Chúa cho, nếu ai đó nghe được lời này, xin Chúa giúp cho chúng ta nhạy bén để ra khỏi cái sự hoạn nạn sắp xảy đến. Trong công vụ đồng 13 câu 44, ngày sa bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giuđa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phaolô nói và mắng nhiếc người. Phaolô và Barnabas bèn nói cùng họ cách dạng nghĩ rằng, ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi, nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoại. Người Giuđa họ nghĩ họ là con của Đức Chúa Trời, họ là dòng dõi của Abraham, họ đâu cần phải nghe tin lành của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà ông Phaolô Barnabas nói là trước tiên phải giảng tin lành cho những người đó. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta tin Chúa lâu quá, chúng ta cũng chẳng biết như thế nào nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được cái sự thâm viếng của Ngài ban đầu trên cuộc đời của chúng ta, sốt sắng như thế nào, yêu mến Chúa như thế nào, hãy tiếp tục để bước đi trong cái sự thâm viếng của Ngài lần đầu tiên, cái tình yêu ban đầu mà chúng ta đã dành cho Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta đừng dựa vào năm tuổi của chúng ta trong đạo, đừng dựa vào những cái phép lạ mà Chúa ban cho chúng ta, đừng dựa vào những cái thành tích mà chúng ta đang có, hãy có tấm lòng để tìm kiếm Ngài và luôn luôn tươi mới trong sự hiện diện của Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta những cái gì chúng ta chưa biết, đừng vội đoán xét người khác. Hãy hỏi Chúa để biết được điều này Chúa muốn cái điều gì. Chúa là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đang ở trong chúng ta. Ngài không còn thăm viếng, nhưng mà Ngài ở trong chúng ta, cho nên Ngài sẵn sàng giúp cho chúng ta biết được những điều chúng ta cần phải học. Trước đây tôi có thái độ không đúng đắn trước mặt Chúa. Cho nên mỗi lần mấy ông mục sư mình giảng đó, tôi nói, đó, ông nói mình đó. Thấy chưa? Ông là mục sư mà ông nói vậy đó. Nhưng mà khi tôi hạ mình xuống, tôi ăn năn thì Chúa chỉ cho tôi cái tội đó. Và tôi thật sự ăn năn xưng ra, từ bỏ nó trước mặt Ngài. Và khi mà tôi giải quyết cái điều đó với Chúa, bây giờ tôi đi đến đâu tôi cũng cảm thấy phước hạnh. Vì cớ sao? Thiên đàng đang ở trong lòng của tôi. Cho nên xin tôi cầu xin Chúa để Chúa cứu tôi ra khỏi những cái kiến thức của Kinh Thánh, mà Chúa sẽ cho tôi cái tình yêu của Ngài về lời của Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của tôi, vì đó là điều Chúa muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ coi trong cái thời đại của chúng ta, khi Chúa Ngài thăm viếng, chúng ta phải có thái độ như thế nào. Khải Huyền đoạn 3 câu 20, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Câu 22, ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Chúa Ngài đang phán với những người trong hội thánh Laodice. Câu này chúng ta thường dùng để giảng cho người ngoại, nói rằng Chúa đang gõ cửa, hãy mở ra. Điều này cũng đúng, không có gì sai cả. Chúa Ngài luôn luôn đứng để gõ cửa và cho chúng ta mở, thì Ngài sẽ vào trong đời sống của người đó. Ngài biến đổi cuộc đời của người đó. Bất cứ người nào mời Đức Chúa Giêsu một cách thật sự vào trong đời sống, người đó được biến đổi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng hội thánh Laodice để Chúa đứng ngoài cửa. Chúa gõ. Nhưng mà họ muốn họ là cái người lãnh đạo. Họ là cái người hoàn toàn điều khiển cuộc đời của họ, điều khiển hội thánh. Chúa Giê-xu là cái đầu, nhưng mà họ không có liên kết được với cái đầu. Cho nên ngày hôm nay mỗi chúng ta là một chi thể của Chúa Giê-xu. Nhưng mà tất cả mọi chi thể của chúng ta phải liên kết với cái đầu. Đó là Chúa Giê-xu. Ngài là đấng lãnh đạo. Ngài là đấng cai trị. Ngài là đấng hướng dẫn trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đi ra ngoài cái điều đó thì chúng ta để Chúa ngoài cuộc đời của chúng ta rồi. Cho nên giờ phút này chúng ta sẽ hỏi rằng Chúa ơi, Ngài đang ở đâu? Nói như vậy không phải để cho anh em nghi ngờ, nhưng mà một người để Chúa lãnh đạo thì Ngài sẽ dẫn dắt người đó, Ngài sẽ giúp người đó đắc thắng, Ngài sẽ ban ơn cho người đó để người đó có thể sống những ngày trời trên đất này với Đức Chúa Giê-xu. Nói như vậy không có nghĩa là một người theo Chúa không có gặp sự hoạn nạn khó khăn. Có, nhưng mà Chúa nói là dù có ngươi đi qua lửa, qua nước thì nó cũng không thể nào nhận chìm ngươi được vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa có cho chúng ta có những cái trải nghiệm, có những cái sự trắc nghiệm trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà nó khác với cái là chúng ta từ chối sự lãnh đạo của Ngài. Có một anh kia lo lắm rồi. Khi mà anh đến anh nói với tôi như thế này. Anh là một thầy sáu và anh nói rằng là chúng tôi rất là thân và anh nói là anh thì khi nào mà cần lắm anh mới nhờ Chúa, còn những việc gì mà không ấy thì anh không có nhờ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta liên kết với Ngài, mở cửa với Ngài, ăn bữa tối với Ngài, thông công với Ngài, mật thiết với Ngài, như cha với con, như thầy với trò, như là anh cả của chúng ta. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta. Cho nên khi chúng ta để Chúa vào, chúng ta được hưởng tất cả những điều đó. Nếu ai chưa được hưởng, hãy cầu nguyện Chúa ơi xin tỏ điều này cho con biết. Con tin và con nhận điều này kể từ giờ phút này. Mà một người mà được Chúa thăm viếng thì đời sống họ ngợi khen. Ở trong Luca đoạn 1 câu 68, ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Ông Sacheri, ông vui mừng vì Chúa bày tỏ cho ông là Chúa Ngài đang thăm viếng dân Ngài. Sau nhiều năm, người ta nói là 400 năm hay là hơn 400 năm Chúa yên lặng. Bây giờ Chúa đã nhớ đến và Chúa thăm viếng dân sự của Ngài. Cho nên ông được Đức Thánh Linh bày tỏ nhạy bén để cảm tạ Chúa vì điều đó. Bao nhiêu người cảm ơn Chúa vì Ngài đang ở trong chúng ta. Ngài ban phước cho chúng ta, Ngài chết cho chúng ta, Ngài lãnh hết cái cơn thạnh nộ cho chúng ta. Bao nhiêu người cảm ơn vì những điều Chúa đang làm. Hay là chúng ta cảm thấy nan đề nhiều hơn là cảm ơn Chúa. Trong Thi Thiên 113, Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Có những lúc Chúa Ngài đến Ngài viếng bất ngờ. Chúa thấy gì trong cái nhà của Ngài? Chúa thấy gì trong đền thờ? Chúa giao cái đền thờ này cho chúng ta giữ. Chúng ta là cái người giữ cái đền thờ này. Bây giờ chúng ta cho cái điều gì vào? Bây giờ bất ngờ Chúa xuất hiện. Chúng ta trả lời với Chúa như thế nào? Cứ khi trong đêm khuya chúng ta đang coi những cái bộ phim tội lỗi, những bộ phim ma, hay là chúng ta đang có những cái hành động gì đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời, khi Chúa đến, chắc Ngài sẽ khóc vì cớ người ta đã sử dụng đền thờ của Chúa cho việc sai trật. Cho nên ông David cũng nói là Chúa có dò lòng của ông, Chúa viếng ông ban đêm, có thử ông, không thấy gì cả. Xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp đỡ cho chúng ta những gì Chúa cho trong Thi Thiên nói, tất nhiên Ngài cũng có thể giúp đỡ chúng ta làm được. Cho nên trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta giải quyết hết ngày hôm đó. Chúa ơi, con đã nói cái điều đó không tốt, con đã làm cái điều đó không tốt, con đã dành thì giờ cho những cái điều không tốt. Bây giờ con ăn năn với Chúa, xin Chúa giúp con để đêm nay Chúa có, Ngài có đến viếng con, Ngài sẽ không thấy điều gì làm cho Ngài phải buồn lòng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một đời sống sẵn sàng và môi miệng của chúng ta quyết định không phạm tội với Chúa. Khi nói đến điều này, chắc chắn chúng ta sẽ ăn năn rất là nhiều, vì có những lúc chúng ta chịu không nổi chúng ta mở miệng ra nói những điều không đẹp lòng Chúa, thì đây là giờ phút chúng ta ăn năn để xin Chúa Ngài tha thứ và Ngài giúp cho chúng ta là những con người sẵn sàng và được Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta đắc thắng. Và không những chúng ta là những người mở cửa cho Chúa, ngợi khen Chúa, có một đời sống sẵn sàng với Chúa, mà qua đời sống chúng ta, khi Chúa thăm viếng người khác cũng được phước nữa. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Có những gia đình sống gần người ngoại, họ trông mong làm sao để họ được giống như gia đình đó. Nhưng mà có những người ở tại đó làm cho Chúa bị xấu hổ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở ngay lành trong cách ăn nết ở của mình, trong cách đi chợ của mình, trong cách vào nhà hàng của mình, trong cách mà chúng ta sống làm việc của mình, để cho những người chung quanh là những người họ định tội mình, họ cho mình là gian ác, họ cho mình là những người bỏ ông bỏ bà, họ cho mình là những người không ra gì cả. Thì bây giờ khi đến kỳ Chúa thăm viếng, Chúa mở mắt ra, họ nói oh wow, cảm ơn Chúa, là qua cái đời sống người đó họ biết được rằng Chúa Ngài thật sự đang ở giữa họ. Cho nên Chúa đang đặt chúng ta vào mỗi vị trí khác nhau. Có thể trong tiệm làng, có thể tại nơi chợ búa, có thể là thuốc tây, có thể là tất cả mọi sự. Nhưng mà Ngài đặt ở đó để cho người ta thấy sự sáng của tinh lành của Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta. Vì Ngài không phải chỉ thăm viếng. Chúa Giê-xu Ngài đến 33 năm trên đất này, Ngài trở về với Đức Chúa Cha. Nhưng mà Ngài ban Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta đời đời. Cho nên chúng ta được sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Bây giờ ba vị khách vô cùng quý giá đang ở trong nhà của chúng ta sẽ đối xử như thế nào? Mỗi ngày như vậy, chúng ta về và chúng ta nói với cha chúng ta điều gì? Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi một cái cảnh ở thiên đàng. Khải Huyền đoạn 7, từ câu 9 đến câu 15. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đến được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh trà lạ. Cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lạy Đức Chúa Trời mà rằng: Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: Những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những người sẽ, những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu áo trắng mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Những người đoàn dân trước đây chúng ta cũng học phần trên là họ cũng rải lá, họ cũng lấy lá, họ tung hô, họ trải áo trước mặt Chúa. Nhưng mà trong những cái đoàn dân đó cũng có những con người là những người nói rằng hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Nhưng mà đây là những con người ở trong Khải Huyền ghi lại là những người được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta những người không phải tung hô Chúa bằng môi miệng, mà chúng ta là những người thật sự được rửa sạch bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu, được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Và khi mà chúng ta đối diện với Ngài, thì chúng ta là những người sẽ tôn cao Ngài, hầu hạ Ngài và được ở với Ngài đời đời cho đến đời đời. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 12, kẻ nào thắng ta sẽ cho làm đền trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không xa khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người đó. Cho nên đó là phần thưởng cho những người nào kính sợ Ngài, yêu mến Ngài thật lòng và trung tín với Ngài. Chúng ta để dành thì giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài không phải chỉ thăm viếng con, mà Ngài ở với con cho đến đời đời. Xin Chúa cho con nhạy bén sự hiện diện của Ngài. Xin Chúa cho chúng con hiểu được sự đánh thức tâm linh của Ngài dành cho chúng con, để chúng con không chai lì trong tội lỗi, trong sự tối tăm, trong sự kiến thức mà chúng con có, bèn là chúng con có một mối quan hệ để khi Chúa Ngài đến lần thứ hai, thì chúng con không phải là những người bị bỏ lại, mà chúng con là những người đã sẵn sàng rồi cho sự hiện đến của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cũng sẵn sàng để chuẩn bị đời sống của chúng con, để khi Chúa thăm viếng đất nước của chúng con, thăm viếng nơi ở của chúng con, họ hàng của chúng con, thì họ sẽ nhận ra rằng Chúa đã thương xót vì đặt chúng con trong cuộc đời của họ để giúp đỡ họ, và họ nhận biết Ngài để họ trở nên người của Chúa, được cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên lời của Chúa và trên mỗi tấm lòng của chúng ta. Amen.